Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, Chủ nhật, ngày 2 tháng 8 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam vẫn né tránh trong vụ phát nhầm nhạc Trung Quốc. Tướng Thanh thoát ẩn thoát hiện, thuyết âm mưu nở rộ, và Trung Quốc cảnh báo chiến tranh trên Biển Đông.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Aru Pandey tường trình về lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ đối với châu Phi trong chuyến thăm lịch sử tới châu lục này. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin quốc tế. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Việt Nam mới thông báo sẽ xử lý nghiêm túc nhóm thực hiện chương trình Khát vọng đoàn tụ vì sử dụng một đoạn nhạc nước ngoài. Tuy nhiên, thông báo chính thức trên báo điện tử của bộ này hôm 2 tháng 8 không có từ nào nói rằng đó là bản nhạc của Trung Quốc. Thông cáo có đoạn xin trích trong quá trình thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp đã không kiểm soát được nội dung để xảy ra sai sót là sử dụng một đoạn nhạc nước ngoài vào trong chương trình. Cơ quan cấp trên có thẩm quyền đã tiến hành kỷ luật, khiển trách đối với Ban Giám đốc Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội và chỉ đạo xử lý nghiêm túc kịp thực hiện chương trình. Bản tin cũng cho biết rằng kịch bản của chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ phát trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam đã được thẩm định, thông qua và được tiến hành sơ duyệt, tổng duyệt. Sự thừa nhận sai sót được đưa ra gần 10 ngày sau khi một đoạn trong bài hát ca ngợi Tổ quốc của Trung Quốc đã vang lên khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên đọc diễn văn khai mạc chương trình tại trụ sở của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngoài vấn đề sử dụng bản nhạc được coi là quốc ca thứ hai của Trung Quốc, Khát vọng đoàn tụ thu hút sự chú ý của công chúng cũng như giới truyền thông vì sự tái xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sau thời gian dài chữa bệnh tại Pháp trong bối cảnh có tin ông đã qua đời. Thông báo thừa nhận sai sót trên đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều người sử dụng mạng xã hội vì đã không nói tới đó là bản nhạc xuất xứ từ Trung Quốc. Một người trong số đó là nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội.
Họ chỉ nhận là sử dụng một đoạn của nước ngoài. Đây là một cái cách làm trốn tránh và một cái xê xoa không thể chấp nhận được. Nước ngoài nên là nước nào? Đoạn nhạc nên là đoạn nhạc nào? Họ không nói rõ. Đây là một thể hiện, vừa thể hiện một cái sự không dũng cảm của những người ở trong Bộ Quốc phòng, chẳng qua là xử lý này là vì dư luận làm căng quá.
Ông Diện cũng nói thêm rằng sự nhầm lẫn trên đã làm dấy lên một sự căm giận của công chúng, đặc biệt là những người có tuổi, từng biết bài hát này ở thập kỷ 50-60 trước đây. Chính quyền trong nước thời gian qua đã nhiều lần bị chỉ trích vì dùng từ tàu lạ thay vì đề cập cụ thể là tàu Trung Quốc trong các vụ va chạm trên Biển Đông. Sau một tin khác cũng liên quan tới ông Phùng Quang Thanh, sự xuất hiện và biến mất của Bộ trưởng Quốc phòng trong cùng một đoạn clip của Đài truyền hình Việt Nam VTV về cuộc họp thường kỳ của Chính phủ Việt Nam lại thổi bùng lên những đồn đoán về sự đấu đá chính trị trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam hiện thời. Trong bản tin thời sự 7 giờ tối ngày 31 tháng 7 về phiên họp thường kỳ tháng 7 của Chính phủ Việt Nam cho thấy có lúc một người mặc quân phục ở vị trí của tướng Phùng Quang Thanh được cho là Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam. Ngồi cạnh ông Tị ở bên phải là Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Các bức ảnh đăng tải trên trang web chính thức của Chính phủ Việt Nam cũng cho thấy những điều này. Nhưng cũng trong đoạn clip đó, có lúc tướng Phùng Quang Thanh mặc chiếc áo sơ mi sáng màu lại xuất hiện ở vị trí mà ông Tị ngồi. Giới phóng viên Việt Nam cũng đã có người đặt câu hỏi về điều họ nói là bất thường này. Trên trang Facebook cá nhân, blogger Huỳnh Ngọc Tranh viết xin trích, tôi không tin lắm vào thuyết âm mưu, nhưng những gì thể hiện ra dưới đây khi ông Phùng Quang Thanh xuất hiện trên TV trong đêm Khát vọng và trong buổi họp chính phủ mới rồi làm tôi đâm ra nghi ngờ có âm mưu động trời gì đó thật. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam để hỏi xem vì sao lại có sự khác biệt trong đoạn clip đang gây nhiều tranh cãi này. Thưa quý vị, quân đội Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo về các nguy cơ ngày càng tăng trên biên giới nước này, nhất là trên vùng lãnh hải ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông và Biển Hoa Đông. Lời cảnh báo này được đưa ra ngày hôm nay, mùng 1 tháng 8, đúng vào ngày thành lập quân đội quốc gia đông dân nhất thế giới. Trong một bài xã luận đăng trên trang nhất, tờ Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân của nhà nước nói rằng thế giới đang đối mặt với các biến chuyển chưa từng có. Tờ báo viết xin trích, nhìn chung tình hình quanh nước ta ổn định, nhưng các nguy cơ và thách thức là rất lớn và khả năng xảy ra bất ổn và chiến tranh trước cửa ngõ của chúng ta đã gia tăng. Môi trường an ninh biển phức tạp và sóng ngầm ở biển Hoa Đông và Nam Trung Hoa đang dậy lên. Nhật báo của quân đội Trung Quốc bình luận tiếp, nhiệm vụ bảo vệ sự thống nhất quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ và các quyền lợi phát triển thật khó khăn và căng thẳng. Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tối 28 tháng 7 đã tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam ông Nguyễn Chí Vịnh đã phát biểu như ngày này và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa quân đội hai nước và tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ có bước phát triển mới, xứng đáng là một trong những cột trụ quan trọng của mối quan hệ Việt-Trung. Thưa quý vị, hai thanh niên ở thành phố Hải Phòng mới bị bắt sau khi lập trang Facebook có tên gọi Tránh chốt giao thông ở Hải Phòng, khuyến cáo người dân về các điểm tuần tra bị coi là có hành vi vòi tiền. Hai thanh niên 21 và 23 tuổi bị cáo buộc tội danh đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự. Đây là tội danh có mức án tối đa lên tới 7 năm tù giam. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Giao thông Malaysia ngày hôm nay cho biết phần cánh tìm thấy tuần trước trên một hòn đảo nằm ở Ấn Độ Dương đã được xác định là từ máy bay cùng loại với chiếc của hãng Malaysia bị mất tích năm 2014. Bộ trưởng này nói rằng giới hữu trách Pháp và nhà sản xuất máy bay Boeing đã xác nhận rằng phần cánh tìm thấy là của chiếc máy bay Boeing 777. Tin Đông Nam Á, lũ lụt nghiêm trọng ở Miến Điện đã làm ít nhất 27 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 150.000 người. Con số đó dự kiến sẽ tăng trong khi chính phủ, quân đội và các tổ chức tham gia hoạt động cứu trợ. Tổng thống Thên Sên ngày hôm 1 tháng 8 đã tới vùng Sangiang ở miền Bắc nước này. Đây là một trong bốn khu vực đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Và thưa quý vị, trong cuộc gặp với người đồng cấp Ai Cập, ngày hôm nay, mùng 2 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nêu bật tầm quan trọng của mối bang giao giữa Ai Cập và Hoa Kỳ, cũng như vai trò quan trọng của Cairo ở Trung Đông. Trong tuyên bố khai mạc cuộc họp ở Cairo, ông Kerry nói rằng hai bên sẽ thảo luận về mối đe dọa từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, đồng thời nói thêm rằng Ai Cập đã phải trả giá đắt trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh tới sự cần thiết phải có một chiến lược chống khủng bố với sự hậu thuẫn của các nhân vật tôn giáo, các nhà giáo dục và các công dân phản đối thư giáo lý đầy thù hận.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài tường trình của thông tin viên Aru Pandey gửi về từ trụ sở Liên hiệp Châu Phi ở Addis Ababa. Trong bài diễn văn từ biệt vào lúc kết thúc chuyến công du lịch sử tới Kenya và Ethiopia vào tuần vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tán dương những tiến bộ vượt bậc của Châu Phi. Nhưng ông nói thêm rằng những tiến bộ như vậy chỉ có thể bền vững khi nào dân chủ tiếp tục phát triển.
I stand before you as a proud American. I also stand before you as the son of an African.
Tôi đứng trước mặt quý vị như một người Mỹ hãnh diện. Tôi cũng đứng trước mặt quý vị như một người con của Phi Châu.
Với phát biểu đó, ông Obama, Tổng thống tại chức đầu tiên của Mỹ đọc diễn văn trước Liên hiệp Châu Phi, đã tóm tắt sự quan tâm cá nhân của ông đối với sự phát triển và tăng trưởng của Châu Phi trong lúc châu lục này rũ bỏ tàn tích của thời thực dân.
A half century into this independence era, it is long past time to put aside old stereotypes of an Africa forever.
Thời đại độc lập đã bắt đầu từ nửa thế kỷ trước. Đã tới lúc chúng ta gạt bỏ những thành kiến về một Phi Châu chìm ngập mãi mãi trong nghèo đói và xung đột. Thế giới phải công nhận những tiến bộ phi thường của Phi Châu.
Ông Obama tán dương những thành quả mà châu lục này đạt được, từ sự sút giảm mạnh của tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cho tới việc hàng triệu người thoát khỏi tình trạng nghèo túng. Đồng thời, ông cũng ca ngợi vai trò của Mỹ trong những tiến bộ này. Tổng thống Obama đã nói tới những nỗ lực nhằm thúc đẩy thương mại và những sáng kiến của Mỹ về an ninh lương thực, tăng cường các mạng lưới cung cấp điện và hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh ở châu Phi. Trong lúc không nêu tên Trung Quốc, ông Obama nhấn mạnh tới đặc điểm của Mỹ trong hoạt động đầu tư ở châu Phi.
Economic relationships can't simply be about building countries.
Các mối quan hệ kinh tế không thể chỉ là việc những nước khác xây dựng cơ sở hạ tầng bằng lao động nước ngoài hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của Phi Châu. Quan hệ đối tác kinh tế thực sự phải là một sự giao dịch có lợi cho Phi Châu. Nó phải tạo ra công ăn việc làm và xây dựng năng lực cho người dân Phi Châu.
Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng những tiến bộ đầy ấn tượng của châu lục này nằm trên một nền móng dễ vỡ, với việc hàng trăm triệu người châu Phi vẫn sống trong cảnh nghèo túng cùng cực và không được tiếp cận các cơ sở hạ tầng cơ bản. Trong một thông điệp mà ông đã đưa ra trong lúc đến thăm Kenya, Tổng thống Obama nói rằng không có điều gì có thể giúp cho châu Phi phát huy tiềm năng của mình nhiều cho bằng việc cắt bỏ khối u ung thư tham nhũng.
And when someone has to pay a bribe just to start a business or go to school.
Khi người dân phải hối lộ để mở một cơ sở kinh doanh, hoặc để tới trường, hoặc để làm một quan chức chính phủ làm công việc mà họ có bổn phận phải làm, đó không phải là kiểu Phi Châu. Nó xúc phạm tới phẩm giá mà quý vị đại diện.
Tổng thống Obama đã được tán thưởng vô cùng nồng nhiệt khi ông nói về việc tiến bộ của châu Phi lệ thuộc vào dân chủ. Ông nêu ra rằng dân chủ không phải chỉ là tổ chức những cuộc bầu cử.
When journalists are put behind bars for doing their jobs, or activists are threatened as governments crack down on civil society.
Khi các nhà báo bị bỏ tù vì làm công việc của họ, hay khi các nhà hoạt động bị đe dọa vì sự đàn áp của chính phủ đối với xã hội dân sự, thì quý vị có dân chủ trên danh nghĩa mà không có dân chủ trên thực chất.
Những người ngồi nghe diễn văn đã bật cười khi ông Obama nói tới những nhà lãnh đạo châu Phi không chịu rút lui sau khi đã kết thúc nhiệm kỳ của mình.
Under our constitution, I cannot run again.
Tôi phải nói thật với quý vị, tôi không hiểu được chuyện này. Tôi đang phục vụ cho nhiệm kỳ thứ nhì.
Tổng thống Obama đã kết thúc bài diễn văn và chuyến công du Đông Phi bằng cách lặp lại những lời hô hào mà ông đã nói ở Kenya về việc gia tăng quyền hạn và sức mạnh cho phụ nữ và bé gái. Ông nói rằng tôn trọng nhân quyền, bình đẳng và phẩm giá của mọi người là con đường đúng đắn cho tiến bộ và là cơ hội cho người dân, chẳng những ở châu Phi mà ở mọi nơi trên thế giới. Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 26 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a bargain hunter and money talks.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a bargain hunter và money talks.
Milan and Mike are shopping for a backpack for Mike's nephew Ron. Mike wants to reward Ron for his outstanding performance at school. A backpack is a very practical gift. Ron can carry many books in it, and he can also use it to store his gear when he goes camping. Milan and Mike are now at a sports store.
Milan và Mike đang tìm mua một cái ba lô đeo trên lưng cho Ron, cháu của Mike. Mike muốn thưởng cho Ron vì nó học rất giỏi ở trường. Cái ba lô là món quà rất thực tế. Ron có thể đựng nhiều sách trong ba lô và nó cũng có thể đựng dụng cụ khi đi cắm trại. Milan và Mike đang ở trong tiệm bán hàng hóa thể dục.
Milan, come look at these backpacks. I'm amazed at this large collection. When I was little, I could only choose among 4-5 styles.
Mike nói, Milan, tôi xem những cái ba lô này. Tôi ngạc nhiên có rất nhiều loại thế. Ngày tôi còn bé, tôi có thể chỉ chọn lọc trong 4-5 loại thôi. Wow! I can see popular brand names, JanSport, The North Face, and so many others. Tôi thấy mấy mác hàng nổi tiếng, JanSport, The North Face, và nhiều mác khác nữa kìa.
Look at the prices. They are way over what I plan to spend.
Mike nói, nhìn giá cả kìa, đắt hơn số tiền tôi định tiêu nhiều lắm. Let's pick two or three and see which is best in terms of quality and cost. Mình chọn hai ba cái, rồi xem cái nào chất lượng và giá tốt nhất.
All of them are overpriced. Let's wait for a sale.
Mike nói, tất cả đều quá đắt. Ta hãy đợi bán son. Don't you want one for Ron now? Anh không muốn mua cho Ron ngay à?
You know I'm a bargain hunter, Mylon. I won't buy any at these prices.
Mike nói, cô không biết tôi là một bargain hunter à, Mylon? Tôi sẽ không mua với cái giá này. A bargain hunter? What does that mean? A bargain hunter nghĩa là gì hả anh?
A bargain, B-A-R-G-A-I-N, hunter, H-U-N-T-E-R, is a person who always looks for the lowest price possible.
Mike nói, a bargain hunter, bargain, B-A-R-G-A-I-N, hunter, H-U-N-T-E-R, là một người tìm mua món hàng với giá thấp nhất, rẻ nhất. Okay, my dear bargain hunter. So, what are we going to do now? Okay, anh ham mua rẻ ơi. Vậy bây giờ mình làm sao đây?
We can wait for a sale. In the meantime, I'll look for some manufacturer's sale coupons.
Mike nói, chúng ta có thể đợi tới kỳ bán son. Trong khi đó, tôi sẽ tìm phiếu hạ giá của hãng sản xuất nữa. Okay, Mike. It's good to save whenever we can. A penny saved is a penny earned. Okay, Mike. Bất cứ khi nào tiết kiệm được là tốt. Tiết kiệm một xu là được một xu.
We won't get rich as Bill Gates, but every little bit helps.
Mike nói, chúng ta không thể trở nên giàu như Bill Gates, nhưng chút nào hay chút đấy. Together with Paul Allen, Bill Gates founded the Microsoft company, didn't he? I know he's very rich. Bill Gates là người thành lập hãng Microsoft với Paul Allen, phải không?
That's the man. He's a genius. For almost 20 years, he's been ranked the world's wealthiest person. He's also one of the most generous philanthropists. Him and his wife do a lot of charitable work.
Mike nói, ông đó, ông là một thiên tài. Trong gần 20 năm qua, ông là người giàu nhất thế giới. Ông cũng là một trong những người hảo tâm nhất. Ông và vợ ông làm rất nhiều việc thiện. Tell me about his early life. Hãy nói cho tôi nghe về thời trẻ của ông ta.
Bill Gates was born in Seattle, Washington. His father was a prominent lawyer. His mother served on the board of directors for a bank system.
Mike nói, Bill Gates sinh ra ở Seattle, Washington. Thân sinh ông là một luật sư nổi tiếng. Ba mẹ ông là thành viên trong ban giám đốc của một hệ thống ngân hàng. So he came from a rather wealthy family. I heard that when he was in high school, he already showed special talents with the computer. Vậy ông ta là con nhà khá giàu. Tôi nghe nói, ngay khi còn học trung học, ông đã có tài về máy vi tính.
That's right. He went to Harvard U. In 1973, only a year later, he left, and together with a friend, Paul Allen, set up his own computer software company, Microsoft.
Mike nói, đúng vậy đó. Ông học Đại học Harvard vào năm 1973. Chỉ một năm sau, ông bỏ trường, rồi cùng với một người bạn, Paul Allen, lập ra công ty vi tính phần mềm Microsoft. What a smart guy. Anh chàng giỏi thật.
I told you he's a genius. He has met and talked to all sorts of people, from students to world leaders. They find him very interesting.
Mike nói, thì tôi đã nói với cô, ông ta là một thiên tài. Ông đã gặp và nói chuyện với đủ loại người, từ học trò tới lãnh tụ của thế giới. Họ thấy ông ta là người hay lắm. Money talks. Tiền nói đấy.
Well, he has a lot of money, but he's truly someone we would hope to have a chance to meet and listen to at least once. Do you know he and his wife Melinda set up the Bill and Melinda Gates Foundation? Their foundation donates generously to make countries to promote health and education.
Mike nói, à, ông có nhiều tiền lắm, nhưng ông cũng là người ta mong có dịp gặp và lắng nghe ít nhất một lần. Cô có biết ông ta và vợ lập ra Bill and Melinda Gates Foundation không? Tổ chức này giúp tiền cho nhiều quốc gia để nâng cấp sức khỏe và giáo dục cho người dân. Do the Gates have any children? Ông bà Gates có con không?
They have 3 children, 2 girls and a boy.
Mike nói, họ có 3 người con, 2 gái, 1 trai. Their children will inherit their fortune and they will be super rich. Các con họ sẽ hưởng gia tài và sẽ là những người siêu giàu.
Maybe not. Bill Gates and his wife have planned to donate 95% of their wealth to charity.
Mike nói, chưa chắc. Bill Gates và bà vợ dự định tặng 90% gia tài cho các công tác từ thiện. Wow, that's truly impressive. What big hearts. But Mike, what can I do to get 1% of their donation? Ôi chào, thật là ấn tượng. Những trái tim lớn. Nhưng Mike, tôi làm sao để hưởng được 1% số tiền họ cho đi?
I don't know. You tell me.
Mike nói, tôi không biết. Cô nói làm thế nào đi? I don't know either. Well, I guess we are hunting for a backpack. And we are bargain hunters. So now, we'd better look for a way to get one, which goes with our pocketbook. Mr. Bill Gates can wait. Tôi cũng không biết luôn. Rồi, tôi nghĩ mình đang tìm mua cái ba lô. Mình là loại người muốn mua rẻ. Vậy việc bây giờ là mình phải tìm cách mua được một cái vừa túi tiền cho ông Bill Gates đợi đó.
Ha ha ha. You have the idea of a genius too. Thank you.
Mike nói, ha ha ha. Cô cũng có ý của một thiên tài. Cảm ơn cô. Hôm nay chúng ta vừa học 2 thành ngữ. A bargain hunter, nghĩa là người thích mua rẻ. Và money talks, nghĩa là sức mạnh đồng tiền. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Việt Nam mới thông báo xử lý nghiêm túc nhóm thực hiện chương trình Khát vọng đoàn tụ vì sử dụng một đoạn nhạc nước ngoài. Tuy nhiên, thông báo chính thức trên báo điện tử của bộ này hôm 2 tháng 8 không có từ nào nói rằng đó là bản nhạc của Trung Quốc. Sự thừa nhận sai sót được đưa ra gần 10 ngày sau khi một đoạn trong bài hát ca ngợi Tổ quốc của Trung Quốc đã vang lên khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên đọc diễn văn khai mạc chương trình tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngoài vấn đề sử dụng bản nhạc được coi là quốc ca thứ hai của Trung Quốc, Khát vọng đoàn tụ còn thu hút sự chú ý của công chúng cũng như giới truyền thông vì sự tái xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sau thời gian chữa bệnh tại Pháp, trong bối cảnh có tin ông đã qua đời. Thông báo thừa nhận sai sót trên đã vấp phải chỉ trích của nhiều người sử dụng mạng xã hội vì đã không nói tới đó là bản nhạc xuất xứ từ Trung Quốc. Trong khi đó, sự xuất hiện và biến mất của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh trong cùng một đoạn clip của Đài truyền hình Việt Nam VTV về cuộc họp thường kỳ của chính phủ Việt Nam lại thổi bùng những đồn đoán về sự đấu đá chính trị trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam hiện thời. Trong bản tin thời sự 7 giờ tối ngày 31 tháng 7 về phiên họp thường kỳ tháng 7 của chính phủ Việt Nam, cho thấy có lúc một người mặc quân phục ở vị trí của tướng Phùng Quang Thanh được cho là Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam. Ngồi cạnh ông Tị ở bên phải là Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Các bức ảnh đăng tải trên trang web chính thức của chính phủ Việt Nam cũng cho thấy điều này. Nhưng cũng có trong đoạn clip đó có lúc tướng Phùng Quang Thanh mặc chiếc áo sơ mi sáng màu lại xuất hiện ở vị trí mà ông Tị đã ngồi. Giới phóng viên tại Việt Nam cũng đã có người đặt câu hỏi về điều họ nói là bất thường này. Quân đội Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo về các nguy cơ ngày càng tăng trên biên giới nước này, nhất là trên vùng lãnh hải ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông và Biển Hoa Đông. Lời cảnh báo này được đưa ra ngày hôm 1 tháng 8, đúng vào ngày thành lập quân đội của quốc gia đông dân nhất thế giới. Trong một bài xã luận đăng trên trang nhất của tờ Nhân dân, Quân đội Giải phóng Nhân dân của nhà nước nói rằng thế giới đang đối mặt với các biến chuyển chưa từng có và cảnh báo rằng Trung Quốc đối mặt với chiến tranh trên Biển Đông. Thưa quý vị, hai thanh niên ở thành phố Hải Phòng mới bị bắt sau khi lập trang Facebook có tên gọi Tránh chốt Cảnh sát Giao thông Hải Phòng khuyến cáo người dân về các điểm tuần tra bị coi là có hành vi vòi tiền. Hai thanh niên tuổi 21 và 23 bị cáo buộc tội danh đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự. Tội danh này có mức án tối đa lên tới 7 năm tù giam. Và tin cuối, thưa quý vị, đại diện các cơ quan giáo dục ở Hà Nội và cơ quan an ninh hôm 1 tháng 8 đã tới kiểm tra giấy phép hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Lena ở quận Đống Đa, nơi cuộc tranh cãi được coi là nảy lửa giữa một giáo viên và các học viên đã gây sốt mạng xã hội ở Việt Nam. Việc làm này được tiến hành một ngày sau khi đoạn clip cô giáo đồng thời cũng là người được cho là thành lập trung tâm này, cô Phạm Nguyễn Lena, mắng học sinh là vô học, lan truyền trên mạng. Sự việc xảy ra sau khi đôi bên tranh cãi về vấn đề lịch học và cô giáo dùng từ mày tao để nói với học viên.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.